Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hải Minh và chị sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện chắc hẳn là nhiều bậc cha mẹ tại Úc rất là quan tâm khi mà có ý định đưa con về Việt Nam. Xin được chào chị Hải Minh ạ.
Kính chào quý vị khán giả của đài SBS Việt Nam và chào chị Bích Ngọc.
Dạ vâng, thưa chị Hải Minh, lần đầu tiên thì chị Hải Minh có thể chia sẻ một chút xíu về gia đình của mình với khán giả của SBS được không ạ?
Dạ, mình tên là Hải Minh, mình có ba con, một bé sắp tròn 7 tuổi, một bé hơn 4 tuổi và một bé sắp tròn 1 tuổi.
Bà mẹ ba con thì chắc chắn là sẽ rất là bận rộn và có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các bé ở những cái lứa tuổi khác nhau. Không biết là cái hoàn cảnh như thế nào mà chị Hải Minh quyết định là sẽ đưa con về Việt Nam sống một thời gian à?
Cách đây 5 năm, công việc của chồng mình có sự thay đổi, phải thường xuyên đi làm việc ở khắp các bang của Úc. Lúc đó bé lớn nhất của mình được 2 tuổi và mình đang mang bầu bé được thứ 2 và mình bị động thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Do đó mình quyết định về Việt Nam ở với mẹ mình tại thành phố Đà Nẵng để được mẹ giúp đỡ. Mình trở về Úc, con đầu và cấp 1 và bé sau được 2 tuổi rưỡi. Vậy là mình ở Việt Nam được 3 năm.
Dạ vâng, như chị Hải Minh chia sẻ là chị ở Việt Nam được 3 năm và lúc đó thì bé nhỏ của chị, bé thứ hai đó là vẫn ở trong bụng mẹ nè. Còn bé lớn nhất thì lúc đó cũng chỉ mới có 2 tuổi thôi, tức là còn rất là nhỏ. Thì trong cái khoảng thời gian 3 năm mà chị ở Việt Nam thì chị nhận thấy là bé có cái lợi ích gì trong cái việc là sống ở môi trường Việt Nam so với Úc hả chị?
Khi về Việt Nam và cho bé sống ở đây một thời gian thì mình nhận thấy bé được rất là nhiều lợi ích. Cả hai bé của mình đều được đi học trường mầm non đầy đủ từ rất sớm với chi phí rất rẻ. Giáo dục mầm non rất là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ và giúp hình thành nhân cách tốt cho trẻ về sau. Ở Úc, do chi phí đắt đỏ nên thường các bé không đi nhà trẻ và mẫu giáo được nhiều buổi trong tuần như ở Việt Nam. Trường mẫu giáo ở Việt Nam có một số ưu điểm so với trường mẫu giáo ở Úc như là các cô chăm sóc việc ăn ngủ của các bé rất là chu đáo, đút cho các bé nhỏ, bắt thúc các bé ăn hết khẩu phần. Tất cả đều phải đi ngủ trưa và được một giấc ngủ dài. Ở trường mẫu giáo của Úc thì các cô để cho bé tự do quyết định ăn hết hay là không ăn nữa, ngủ hay là không ngủ trưa. Ở Việt Nam khi con đến trường thì mẹ có thể yên tâm là bé ăn ngủ tốt hơn ở nhà. Và trường của Việt Nam cũng nấu rất là nhiều món rau củ hơn nên các bé ăn rau rất là tốt. Nhưng các bé mình thấy đa số rất là kén ăn rau. Cái lợi ích thứ hai mình thấy được là môi trường gia đình đông thành viên và cộng đồng đông đúc gần gũi tại Việt Nam làm cho các bé có tính cách rất là thân thiện và hòa đồng với mọi người và giúp các bé nói tiếng Việt một cách rất tự nhiên và thành thạo. Lợi ích thứ ba mình thấy được đó là ở Việt Nam thì con lớn của mình được học nhiều môn năng khiếu như là piano, nhảy, vẽ, bơi với các chi phí rất là rẻ, đi lại gần, tiện lợi, dễ đưa đón. Ở Úc giá nhân công lao động rất là cao nên chi phí học đắt đỏ. Những cái sự tiếp xúc kích thích giáo dục này có tác động phát triển rất là lớn đối với não bộ, nhân cách và thói quen của trẻ. Não bộ và nhân cách của trẻ được coi là định hình 80% lúc 5 tuổi nên việc giáo dục trước 5 tuổi vô cùng quan trọng. Có thể sau này trẻ sẽ quên những gì mình được học nhưng mà những cái hiệu quả chuyện đối với trẻ thì cũng đã đạt được rồi.
Dạ vâng, như chị Hải Minh vừa mới chia sẻ thì chị rất là đánh giá cao cái hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam khi mà các cô chăm sóc các bé rất là chu đáo về việc ăn ngủ nè. Và chị thích cái phương thức giáo dục của các cô giáo mầm non ở Việt Nam hơn, đó là giúp đỡ cho các bé vào cái nền nếp ngủ và cho bé ngủ nhiều hơn. Trong khi các cô ở đây thì theo cái phương pháp và cái trường phái là nó tự do và để cho các bé độc lập, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu và đến giờ ngủ thì cũng khuyến khích các bé ngủ thôi. Còn nếu các bé không thích thì cũng không có ép, đúng không? Chị thích cái phương pháp ở Việt Nam hơn. Và Bích Ngọc cũng thấy có một cái chi tiết mà chị Hải Minh chia sẻ thì rất là đồng tình với chị, đó là những cái chi phí để mình học những cái môn năng khiếu ở Úc á, thì rõ ràng rất là đắt đỏ so với Việt Nam. Ví dụ như mình cho con đi học một buổi học đàn piano đi chẳng hạn, thì chi phí có thể lên đến $100 cho một giờ rồi. Trong khi ở Việt Nam á, thì với cái chi phí này mình có thể cho con đi học được cả tháng, đúng không ạ? Thì đây là một cái điều rất là đáng lưu ý. Và ngoài ra thì đó là cái việc mà tạo cho con có một cái cơ hội, một cái môi trường để học tiếng Việt. Thì khi mà cháu về Việt Nam được gần gũi ông bà rồi được nói tiếng Việt như vậy á chị, thì chị nhận thấy là bé lớn của nhà chị đó nói tiếng Việt có tốt hơn hai bé nhỏ sau này không, khi mà cái thời gian sống ở Việt Nam không nhiều bạn?
Mình thấy là cả hai bé nói tiếng Việt đều rất tốt, vì bé thứ hai của mình thì cái khả năng ngôn ngữ của bé cũng rất là tốt. Khoảng một ngữ thì bé đi học ở trường mầm non thì khả năng nói tiếng Việt của bé là thành thạo như là khoảng 2 tuổi mấy hoặc 3 tuổi rồi. Rất là câu rất là dài và rất là thành thục.
Như chị nói là bé lớn của chị quay trở về Úc là lúc đó bé vào lớp vỡ lòng, lớp preschool, thì có một cái khó khăn nào, cái khoảng cách nào trong tiếng Anh không, khi mà bé sống ở Việt Nam quá lâu như vậy, 3 năm trời, rồi khi quay trở lại môi trường Úc á, thì bé khó hòa nhập được với các bạn ở đây vì nói tiếng Anh không có rành, và chị gặp một chút khó khăn trong cái giai đoạn đầu khi mà giúp con chuyển tiếp qua một cái môi trường mới trở lại?
Khi mình ở Việt Nam, thời gian đầu mình cho con đi học mầm non trường Việt Nam, nhưng mà thời gian về sau gần trở về Úc á, thì mình có chuyển con qua học một cái trường của một cá nhân người nước ngoài thành lập gần nhà của mình á. Thì bé có tiếp xúc với tiếng Anh, tức là mỗi ngày bé chỉ học nửa ngày thôi, bởi vì mình muốn tiết kiệm chi phí mình để bé học được nửa ngày. Và cái trường này so với trường quốc tế cũng rẻ hơn rất là nhiều, nên mình chuyển cho con qua con học để mà con tiếp xúc được với mục đích tiếng Anh. Thì bé khi mà bé về thì bé hòa nhập cũng rất là nhanh. Thời gian tiếp xúc với người nước ngoài, mỗi ngày bé đi học thì không có nhiều, khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà khi về là bé hòa nhập rất là nhanh. Và mình cũng có nghe bạn của mình, mặc dù con của bạn khi mà đi vào đầu cấp 1 là tiếng Anh của con của bạn mình là gần như là con số 0, nhưng mà chỉ khoảng 2-3 tháng là bé hòa nhập rất là nhanh và với bạn bè không có gặp trở ngại. Nên là mình nghĩ cái đó là cái khả năng của mỗi bé.
Với mỗi bé thì cái khả năng thích nghi nó cũng sẽ khác nhau, nhưng mà điều quan trọng mà chúng ta thường thấy ở độ tuổi nhỏ đó là các bé ở độ tuổi mẫu giáo học ngôn ngữ rất là nhanh và học ngôn ngữ rất là tự nhiên. Lúc nãy chị Hải Minh có chia sẻ là có rất là nhiều những cái lợi ích mà chị nhận ra khi mà đưa con về Việt Nam. Vậy thì có cái khó khăn nào không hả chị? Khi mà các mẹ đưa con về Việt Nam thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì thưa chị Hải Minh?
Khi các mẹ đưa con về Việt Nam thì cũng có những lưu ý như sau. Thứ nhất đó là vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm. Khi con mình ở Việt Nam thì mình rất là hạn chế cho con mình ăn thịt và uống sữa tươi của Việt Nam. Mình được đọc là trong sữa tươi và thịt của Việt Nam có thể có chứa hormone tăng trưởng. Mình không phải là người kiểm định nên mình không biết rõ thế nào, nhưng mà rõ ràng trên thực tế hiện nay trẻ con ở Việt Nam bị dậy thì sớm rất là nhiều, thì mình nghĩ chắc chắn có liên quan đến vấn đề thực phẩm. Mình chọn sữa tươi nhập từ Úc hoặc là châu Âu cho con uống, bởi vì những cái nơi này có đồng cỏ tự nhiên thì chất lượng sữa tốt hơn và việc quản lý chất lượng của họ cũng đáng tin cậy hơn của Việt Nam. Khi ở Việt Nam mình cũng không cho con ăn uống linh tinh ngoài đường để đảm bảo bé ăn an toàn và vệ sinh. Luôn có bình nước riêng cho bé dù ở nhà hay ra đường. Vì ở Việt Nam việc ăn uống chung đụng rất là nhiều, dẫn đến lây lan nhiều bệnh qua đường ăn uống mà hầu hết người Việt Nam chúng ta không đọc và không biết về chúng. Ngay cả người trong gia đình cũng có thể mang mầm bệnh từ ngoài về, nên tốt nhất là cần giữ điên đồ cho trẻ. Ngoài ra cần phải luôn ăn chín uống sôi. Vấn đề thứ hai là môi trường và khí hậu ở Việt Nam có thể làm cho các bé đau ốm nhiều hơn ở Úc. Tùy thuộc vào nơi mà bạn ở Việt Nam là nơi nào và tùy thuộc vào cơ địa của mỗi bé. Con mình khi ở Việt Nam thì có đau ốm vài lần, nhưng mà khi về Úc thì không đau ốm gì hết. Có một điều liên quan đến sức đề kháng mà mình được đọc và muốn nói thêm là ở Úc với môi trường và khí hậu Úc thì các mẹ không cần phải tắm hàng ngày cho con, chỉ cần từ 1-3 lần một tuần là đủ, bởi vì nếu mà cơ thể quá sạch thì sẽ không thích nghi được các loại vi khuẩn và làm cho cơ thể của các bé có đề kháng kém. Và thứ ba mà các mẹ lưu ý khi về Việt Nam đó là vấn đề tiêm chủng của con. Lịch tiêm chủng của mỗi nước sẽ dựa trên điều kiện môi trường, khí hậu và tình trạng bệnh tật của mỗi nước nên có khác nhau. Khi mình ở Việt Nam thì mình phải ưu tiên tiêm theo lịch của Việt Nam. Ngoài ra mình có thể tiêm thêm các mũi theo lịch tiêm chủng của Úc. Thì trước khi tiêm, bạn cần nói rõ là bạn đã chích những mũi gì cho bé ở Úc và thời gian nào để được tư vấn hướng dẫn thêm. Khi về Úc thì mình mang theo sổ tiêm chủng của Việt Nam đến phòng tiêm chủng của Children's Hospital. Bạn cũng có thể đến GP để họ cập nhật lịch sử tiêm chủng cho con lên hệ thống. Vì khi con đi học thì trường kiểm tra lịch sử tiêm chủng trước rồi mới cho nhập học. Mình không dịch sổ tiêm chủng sang tiếng Anh vì tên bệnh và tên vaccine đã có quy ước để chung, họ có thể tự tra ra được. Các bạn chú ý chích ngừa bệnh lao cho con, là vaccine trước khi về Việt Nam, vì bệnh lao là bệnh nguy hiểm và rất phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam, chữa trị kéo dài nhiều tháng và dùng nhiều kháng sinh, cho nên trẻ em sinh ra Việt Nam đều được chích ngừa lao lúc 1 tháng tuổi. 6 tuần sau khi chích lao thì vaccine mới có tác dụng, nên các mẹ lưu ý là cho con chích sớm trước khi đi. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
Như chị Hải Minh chia sẻ thì những cái vấn đề mà chị rất là lưu ý khi mà đưa hai con của mình về Việt Nam đó là vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường, khí hậu và phải tiêm chủng cho con theo cái chủng ngừa của Việt Nam. Tiêm chủng cho con theo cái lịch chủng ngừa của Việt Nam và qua đây cập nhật lại cái hệ thống tiêm chủng của Úc á chị, thì chị có gặp cái khó khăn nào không hay là nhận được cái sự thuận lợi và hỗ trợ từ phía bệnh viện hết để mình có thể đưa con đi học?
Khi mình cập nhật thì mình không hề gặp khó khăn gì hết. Họ rất là tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Có một số mũi mình muốn chích bổ sung, nhưng mà người ta nói là khi bé qua cái tuổi đó rồi thì cái bệnh đó nó không còn nguy hiểm nữa và cũng không cần chích bổ sung. Nên là người ta tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho mình, không có gặp vấn đề khó khăn gì hết.
Bích Ngọc muốn hỏi một cái câu nó liên quan đến cái chi phí nuôi con. Cái chi phí mà chị nuôi con ở Việt Nam so với ở Úc có khác nhau hay không? Bởi vì nhiều người họ nói là nó tùy thuộc vào cái việc mình nuôi con theo kiểu Úc hay kiểu Việt nữa. Tức là nếu mà cho con đi học trường quốc tế hay là trường có thầy cô dạy tiếng Anh thì sẽ rất là đắt. Và nếu mà ăn uống sinh hoạt theo kiểu Tây đó, thì sẽ đắt.
Chi phí nuôi con ở Việt Nam của mình thì rẻ hơn nuôi con ở Úc. Chọn sữa nhập uống và hạn chế ăn thịt thì mình cho con ăn uống bình thường, rau củ kiểu Việt Nam thôi. Về việc đi học con mình thì bé thứ hai còn nhỏ là mình cho học hoàn toàn ở trường mầm non ở Việt Nam để được chăm sóc. Và bé lớn sau khi học ở trường mầm non được một thời gian thì mình chuyển qua học một trường của một cá nhân người nước ngoài thành lập ở gần nhà mình, học phí rẻ hơn nhiều so với trường quốc tế. Mình chỉ cho học nửa ngày thôi để tiết kiệm chi phí hơn, và bé có thể ngủ trưa được nhiều hơn khi ở nhà vì trường cho thời gian ngủ trưa rất là ít. Mình có nghĩa là không cần đặt nặng việc cho con đi học trường mầm non quốc tế, vì trường quốc tế độ tuổi mầm non chương trình cũng không có gì đặc biệt và chỉ cho chơi là chủ yếu. Thời gian người nước ngoài cũng rất là ít, nhưng mà chi phí sẽ rất là cao, sẽ là một gánh nặng tài chính không có cần thiết. Trên thực tế thì nhiều bé bước vào trường cấp 1 của Úc với vốn tiếng Anh gần như bằng không nhưng vẫn học và hòa nhập rất là nhanh chóng. Trẻ con học ngôn ngữ rất là nhanh nên bạn không có cần lo lắng quá. Nếu bạn lo lắng về vốn tiếng Anh của bé thì ngoài lớp mẫu giáo có thể cho bé đi học thêm lớp tiếng Anh tại trung tâm nào đó thì vẫn hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Ngoài ra là rất nhiều trường mầm non ở Việt Nam hiện nay đều có dạy thêm tiếng Anh cho các bé. Còn nếu bạn đang suy tính về trường cấp 1 quốc tế tại Việt Nam thì mình cũng xin được chia sẻ một điều mà mình được nghe từ chính người làm việc trong văn phòng của một trường quốc tế ở Việt Nam, đó là bạn nên chọn một trường Việt Nam tốt và đưa con đi học thêm các lớp kỹ năng năng khiếu ngoài giờ thì hiệu quả rất cao và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều thay vì chọn trường quốc tế cho con.
Cái việc mà lựa chọn cho con trường quốc tế hay là trường Việt Nam thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng tài chính và cái quyết định của mỗi gia đình. Và dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân của chị Hải Minh vừa chia sẻ với chúng ta thì chị thấy là cái môi trường quốc tế nó chưa chắc hẳn đã mang lại cái kết quả tốt cho bé tại Việt Nam, mà chúng ta có thể lựa chọn song song cho bé học mà thêm những cái lớp ngoại khóa kết hợp với lại một cái chương trình ở một môi trường Việt Nam tốt. Chị cho bé tham gia rất là nhiều những cái lớp sinh hoạt ngoại khóa như học đàn, học nhảy, học vẽ ở Việt Nam. Một cái ý kiến rất là hay, bởi vì khi mà chúng ta ở Úc á, thì các bé có rất là nhiều cái cơ hội để tham gia những cái hoạt động miễn phí ở hội đồng thành phố chẳng hạn. Ví dụ như mình đến những cái giờ kể chuyện story time, rồi đến thư viện đồ chơi, toy library, rồi những cái hoạt động craft activity hoặc là school holiday cũng có nhiều cái hoạt động cho bé lắm. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì những cái hoạt động này nó không có miễn phí đúng không chị, mà mình phải trả một cái số tiền để mình được tham gia, được đưa con đi học, thì chị đưa con đi học mà những cái lớp học này như thế nào và cái chi phí ra sao, chị có thể chia sẻ một cách căn bản cho thính giả được biết à?
Mình sắp xếp thời gian đi học cho con rất là, cái lịch học cũng khá là dài. Ra khó mà so sánh các lớp mà miễn phí ở bên Úc và các lớp ở Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam người ta đào tạo, khi mà mình trả tiền, trả phí để học chuyên sâu thì người ta sẽ đào tạo một cách bài bản hơn. Chứ không phải là tự do khám phá giống như là các lớp miễn phí ở Úc. Các chi phí học đàn piano như chị Bích Ngọc cũng biết, ở bên đây cũng phải là từ 60 đô đến 100 đô một giờ. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là rẻ, mình có thuê thầy dạy, đến dạy kèm ở nhà khoảng 100 ngàn một giờ thôi. Rất là rẻ. Và mình cũng đưa con tới các lớp học vẽ hoặc là học bơi. Ở học bơi cũng có, ở Việt Nam cũng có dạy kèm bơi. Rất là phổ biến, bây giờ rất là phổ biến việc dạy kèm bơi tại khách sạn. Thì cũng rất là rẻ, khoảng chừng tính là độ thì khoảng vài chục đô đến 100 đô một tháng, một thầy 100.
Dạ vâng, đúng là cái chi phí để chúng ta sử dụng cái dịch vụ ở Việt Nam thì Vĩnh Ngọc công nhận nó rẻ hơn ở Úc rất là nhiều. Nhân công ở Việt Nam rất là rẻ và có nhiều cái sự lựa chọn, nhiều cái sự cạnh tranh, cho nên giá nó lại càng đẩy xuống, đưa xuống nó thấp hơn. Nhìn lại cái quá trình mà chị đã có cái kinh nghiệm sống 3 năm ở Việt Nam cùng với con, rồi đưa con quay trở lại Úc á, thì chị nhận thấy là cho đến bây giờ cái giai đoạn chuyển tiếp của bé, và bây giờ bé đã vào lớp 1 học một thời gian, rồi đã hòa nhập với cuộc sống ở đây một cách thoải mái dễ dàng rồi, thì chị nhận thấy là đó là một lựa chọn đúng đắn hay là cần phải cân nhắc thưa chị?
Mình thấy cái quyết định mà đưa con về Việt Nam của mình rất là đúng. Mình khi ở Việt Nam bé nhận được rất là nhiều giá trị văn hóa và tình cảm gia đình khi mình sống ở Việt Nam. Không chỉ bé lớn học được rất là nhiều thứ, và khi bé qua đây là bé vượt trội hơn các bạn rất về rất là nhiều mặt. Khi bé thứ hai của mình thấy bé đầu tiên của mình có các hoạt động học và làm tại nhà thì bé thứ hai mình cũng bắt chước được rất là nhiều. Mình thấy là không chỉ đơn giản là bé thứ nhất mà cả bé thứ hai cũng nhận được rất là nhiều lợi ích từ cái việc mà 3 năm trở lại sống ở Việt Nam. Văn hóa về ngôn ngữ và về các môn năng khiếu, phát triển tiềm năng và khả năng cho bé, mình rất là hài lòng về cái kết quả đó. Và ngay cả chồng mình lúc ban đầu, chồng mình cũng không có đồng ý cái chuyện mà mình về Việt Nam sống lâu quá như vậy, nhưng mà bây giờ chồng mình nhìn lại cũng rất là hài lòng về cái sự phát triển của con.
Thì chắc đây là câu hỏi cuối mà Bính Ngọc muốn hỏi thăm chị, đó là khi mà chị về Việt Nam á, thì chị sử dụng passport Úc hay là Việt Nam cho con? Bởi vì Bính Ngọc biết là nhiều cha mẹ họ lo ngại như là nếu mà dùng passport Việt Nam cho con á, thì con gặp một số cái tình huống khẩn cấp chẳng hạn thì sẽ không nhận được cái sự giúp đỡ từ phía đại sứ quán Úc. Cái quan điểm của chị như thế nào ạ?
Khi mình về Việt Nam thì mình sử dụng passport Việt Nam cho con. Theo suy nghĩ của mình, việc bạn dùng passport nào để nhập cảnh Việt Nam không làm thay đổi bản chất bạn là công dân của cả hai nước, và cả hai nước đều phải có trách nhiệm hỗ trợ bạn theo quy định của pháp luật của mỗi nước và theo luật quốc tế cũng như thỏa thuận quốc tế giữa hai nước. Khi bạn cần và bạn yêu cầu là buộc họ phải có trách nhiệm đối với bạn. Đó là theo suy nghĩ của mình.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ và kinh nghiệm của chị Hải Minh với tiết mục nuôi con ở Úc ngày hôm nay về việc đưa con về Việt Nam sinh sống một thời gian. Xin được cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn chị Bích Ngọc và quý khán giả của Đài SBS. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, gia đình, vươn bước chân gia đình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.